Một trong những cái thích thú của tôi đó là được đi dự những cái lễ ra trường của các học sinh, đặc biệt là khi mà những học sinh giỏi đó được lên nhận phần thưởng đó. Tôi ở dưới này hầu hết những học sinh đó tôi không biết, nhưng mà tôi rất là cảm kích, tôi rất là vui, tôi rất là mừng cho những học sinh đó, bởi vì họ nhận được những cái phần thưởng mà họ cố gắng họ làm để được. Huống gì là chính bản thân tôi nhận được những phần thưởng đó. Nhưng mà nói về những phần thưởng của con người thì mình không thể nào so sánh với phần thưởng mà Chúa ban cho mình. Bởi vì con người của mình, nói xin lỗi, những cái phần thưởng con người của mình tặng cho nhau thì rồi nó cũng qua đi. Nhưng mà tất cả những cái phần thưởng mà Chúa tặng cho chúng ta, Chúa cho chúng ta, thì nó còn đến đời đời vĩnh viễn. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài là làm những điều mà Chúa ban thưởng. Nếu quý ông bà chị em có mặt ở đây cách đây 2 tuần thì quý ông bà chị em biết Chúa ban thưởng cho mình bằng cách nào khi mình làm gì. Và chia sẻ của tôi cách đây 2 tuần, Chúa ban thưởng cho mình khi mình làm gì? Mình yêu kẻ thù của mình, mình thương kẻ thù của mình. Như lời của Chúa, cô Mỹ Nhi vừa đọc cho chúng ta ở trong Luca đoạn 6, quý ông bà chị em có lời của Chúa xin mở ra Luca đoạn 6 câu số 35. Các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy kết quả là gì? Phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc tình bạc nghĩa đó và kẻ dữ. Tạ ơn Chúa, Chúa hứa Chúa ban thưởng cho chúng ta, nhưng mà điều chúng ta phải làm đó là thương những người khó thương, thương những người dễ ghét. Và cách đây 2 tuần chúng ta có học được 2 điểm mình thương kẻ thù của mình như thế nào. Nhưng mà trước khi học ôn lại 2 điểm đó, tôi muốn ôn lại cái phần trước đó. Mình, con người tự nhiên của chúng ta không thể nào thương kẻ thù của mình được. Đó là cái điều tự nhiên, không ai có thể thương kẻ thù mình được cả. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa, Đức Thánh Linh làm việc trong lòng chúng ta mới có thể thương kẻ thù của mình được. Mà kẻ thù đó, thưa quý ông bạn chị em, không phải là những người ở đâu, ở bên Iraq hay là ở Việt Nam, nhưng mà ngay cả trong gia đình của chúng ta, trong bà con họ hàng chúng ta, và ngay cả trong hội thánh đôi lúc cũng có nữa. Cho nên chúng ta không thể nào làm bởi sức của chúng ta được để thương kẻ thù. Chỉ có khi nào mình để Đức Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của mình thì mình mới có thể thương kẻ thù được. Và mình thương kẻ thù như thế nào? 2 điểm chúng ta đã học cách đây 2 tuần đó là: thứ nhất, khi mình bị người khác, bị ai hại mình không trả thù. Ai hại mình không trả thù. Ở đây không phải Chúa nói là mình không có được tự vệ, mình không có được bảo vệ chính mình. Người khác vô nhà mình ăn cắp đồ mình không có bảo vệ, mình không có tìm cách để mình chống đối, không phải như vậy. Nhưng mà điều Chúa muốn nói ở đây là khi người khác tìm cách hại mình bằng lời nói chẳng hạn, họ nói xấu về mình, họ chửi bới mình, họ có những cái ác ý về mình không có tìm cách trả thù. Đó là cách mà mình yêu kẻ thù mình. Điểm thứ hai mà mình học là khi mình bị sỉ nhục, mình không có oán hận. Khi một người sỉ nhục mình, bôi bác mình, nói những điều thậm tệ về mình, mình không có để những điều đó ấp ủ trong lòng. Mình không có cay đắng về những điều đó. Mình không có cay đắng về người đó. Mình không có oán thù về người đó. Đó là mình yêu kẻ thù của mình. Và hôm nay chúng ta học hai điểm mới cũng ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Và cũng giống như hai điểm mà chúng ta đã học, nhiều cái sự suy nghĩ sai lầm về những điểm này và áp dụng cũng sai lầm nữa. Đó là điểm kế tiếp: cho người khác mượn mà không mong họ trả lại. Chà, Chúa dạy gì kỳ vậy? Ở trong câu số 34 có phải như vậy không? Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Ở đây Chúa hỏi, nếu các ngươi cho người khác mượn mà mong họ trả lại cho mình thì không có ơn gì, không có phước gì, không có phần thưởng gì hết. Có phải như vậy không? Có phải là cái người mình cho, cái người làng xóm họ mượn mấy cái đồ nghề để mà sửa xe hay là cắt cỏ, rồi mình không có cần họ trả lại cho mình gì hết, phải không? Mình cho họ mượn một chiếc xe cắt cỏ ngon lành mấy ngàn bạc rồi họ sử dụng, cái mình không có cần họ trả lại, phải không? Hay là mình cho người khác mượn tiền rồi mình không có mong họ trả tiền lại cho mình, phải không? Ủa, Chúa nói như vậy mà. Thật sự chúng ta để ý lời của Chúa ở đây một chút. Chúa nói khi cái chỗ mà cho mượn á, ở đây cái chữ cho mượn trong nguyên văn có nghĩa là cho mượn có lời. Nhưng mà cái chữ chính ở trong này là cái chữ mong đợi. Với chữ mong đợi này ở trong nguyên văn của nó có một cái ý nghĩa rất là nặng nề, đó là mình cho người khác mượn rồi mình lo lắng, mình không biết là họ có trả lại cho mình không, không biết họ trả có đủ cho mình không, lỡ họ chết rồi ai trả cho mình, vân vân. Mình quyên bà chị có thể dùng cái chữ lo âu, lo lắng á, thành ra cái chữ mong đợi đó. Cho nên Chúa muốn nói gì? Nếu mà diễn ý cái chỗ Chúa nói ở đây là Chúa nói như thế nào? Khi mình cho người khác mượn, đừng có bứt tóc khó lo âu quá đến nỗi mà mình mất ngủ, mình không có an tâm chút nào. Khi cho người khác mượn, hãy nhẹ nhàng, không sao hết, chuyện gì còn có đó. Lỡ mà họ không trả thì sao? Chút nữa mình sẽ đến điểm đó. Nhưng mà tôi muốn chúng ta cùng nhìn phía kia của cái đồng bạc đó. Đồng bạc nó có hai mặt. Một mặt là Chúa nói người khác mượn mình thì mình đừng có lo lắng, lo âu quá, không biết người đó có trả được cho mình hay không. Nhưng mà cái mặt kia, khi mình mượn người khác là con của Chúa, thưa quý ông bà anh chị, mình phải có trách nhiệm trả lại cho người khác. Chứ không phải nói, ô Chúa dạy như vậy thôi. Chúa dạy là mình cho người khác mượn á, không cần, người khác không cần phải đòi lại, không có mong đòi lại. Như vậy nếu mà tôi là người mượn á, I'm off the hook. Nó không phải như vậy. Là con của Chúa, Chúa xét xử chúng ta một cách rất là nghiêm khắc nếu chúng ta mượn mà không có ý định, không cố gắng để trả lại những gì mà chúng ta mượn. Chúa, rồi bây giờ tới cái chỗ này, chúng ta thấy như thế nào? Ở đây nói về những người tin Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. có nghĩa anh em với nhau, lỡ chuyện gì trở thành như là kẻ thù với nhau thì cũng phải cho mượn. Mà lỡ mà người kia không có trả lại cho mình á, thì chuyện gì xảy ra? Chúa nói như thế nào? Đừng có lo cái chuyện đó, để Chúa deal với người đó, để Chúa lo cái chuyện mà họ không có chịu trả cái đồ mượn mà mình cho họ mượn. Còn mình á, thì chuyện gì xảy ra? Chúa nói Chúa sẽ ban thưởng cho mình, Chúa sẽ ban thưởng cho mình. Và thưởng, cái phần thưởng đó như thế nào? Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn. Chúa ban thưởng. Không biết mỗi lần con người ban thưởng mà ban thưởng cái gì thiệt là quý là chúng ta thấy ngon lành rồi phải không? Ai cho chúng ta cỡ chừng vài chục triệu là thấy ấy chà, đã quá, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bà chị, Chúa nói Chúa ban thưởng cho mình, mà không phải là chỉ ban thưởng đâu, mà ban thưởng lớn. Cho nên những cái chục triệu đó không ăn thua gì đối với sự ban thưởng của Chúa. Và Chúa nói như thế nào? Chúng ta, Chúa ban thưởng, vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng rất cao. Chúa ban thưởng cho mình và cho mình làm con của Chúa. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao chúng ta làm điều này? Tại sao chúng ta cho mượn mà đừng có lo cái chuyện mà người khác trả cho mình, đừng có mất thời gian lo lắng đến nỗi mà không có ăn được ngủ được? Bởi vì Chúa ban thưởng cho tấm lòng rộng lượng của chúng ta. Khi chúng ta, Chúa thấy tấm lòng rộng lượng của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta phần thưởng. Và có hai điểm ở đây nói về phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta, hai lý do tại sao những phần thưởng của Chúa đáng được nhận so sánh với tất cả những cái phần thưởng ở trên đời này. Phần thưởng của Chúa quý báu như thế nào? Thứ nhất, đó là phần thưởng của Chúa đó, nó lớn hơn tất cả những gì ở trên đất này. Phần thưởng của Chúa lớn hơn tất cả những gì mà người ta trả lại cho mình ở trên đất này. Chẳng hạn như một người nào mượn quý vị 500 đồng, rồi tới cái kỳ hạn người đó nói trả mà người đó không trả, quý vị tìm cách, quý vị nói phải trả cho tôi, còn không là thứ sáu đến đây sẽ có chuyện, chẳng hạn. Thì đó có phải là mình thương họ không quý vị? Chúa nói như thế nào? Không phải như vậy. Kẻ có tội cũng làm y chang như vậy đối với kẻ có tội mà thôi. Nhưng mà Chúa nói như thế nào? Giả sử nếu mà người đó không có trả cho quý vị đi nữa, 500 đồng đó nữa, thì lời Chúa nói như thế nào? Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Chúa ban thưởng cho chúng ta về cái tấm lòng rộng lượng của chúng ta, tấm lòng yêu thương, thương xót của chúng ta đối với người khác. Chúa gọi chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta chứng tỏ được rằng mình là con của Chúa. Không phải mình làm điều đó để mình trở thành là con của Chúa, không phải. Nhưng mà mình làm điều đó, nó chứng tỏ rằng mình thật sự là con của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, con thật của Chúa làm được những điều đó. Và khi chúng ta làm được điều đó, mình bày tỏ được cái những bản tánh của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, có cái giá nào có thể so sánh được không quý vị? Không có giá nào cả. Có một lần nọ tôi nghe một câu chuyện về một đứa em trai này. 8-9 tuổi. Và một cái thời gian Giáng sinh ở bên Chicago, thành phố Chicago, thì gia đình em nghèo lắm, cho nên em có được một số viết chì em đem ra em bán. Em làm, em vẽ một cái tờ giấy nhỏ, em để cạnh bên cái hộp viết chì. Em nói viết chì pencils 25 cent mỗi cái. Em để vậy, nhưng mà người ta đi qua đi lại cái mùa Giáng sinh họ đi rất là đông, không ai để ý tới em cả. Đùng một cái có một người businessman, ông đi, ông nghe điện thoại, tay ông đi, ông không để ý, ông đi, ông đá một cái bị đổ cái lon viết chì. Ồ, nó đổ, nó chạy lung tung hết. Người ta đi, người ta cũng không thèm để ý, người ta đi đạp lên viết chì của em gãy rồi hư rồi. Em bò xuống, vừa khóc vừa la, em hốt viết chì lại. Thì khi em ngồi em hốt như vậy thì có cái ông businessman, ông nghe chuyện, ông quay lại, ông ngồi xuống, ông hốt lên cho em. Ông hốt lên, ông hỏi, ông nói, boy, con có bao nhiêu cây viết chì vậy? Ta muốn mua hết mấy cây viết chì này. Cái em nói, con có 40 cây viết chì. Nhưng mà ông không mua được đâu, ông coi kìa, nó gãy, nó bị hư hết trơn rồi. Ông nói mỗi cây viết chì bao nhiêu? Em nói 25 cent. Mà chắc ông mua không được đâu, bởi vì nó hư hết rồi. Ông mới rút trong túi của ông ra 2 tờ 20 đồng. Ông mới đưa cho em. Ông lấy hết viết chì, ông đưa cho em. Ông nói, con ơi, tôi mấy cái viết chì đó con bán hơi rẻ đó, sao lấy tiền này? Cái em trai này cầm tiền mở ra thấy 40 đồng. Em mở mắt sáng ngời, cái ông kia ông bỏ ông đi. Cái em mới quay lại, em nói, ông ơi, ông có phải là Thượng Đế không vậy? Are you God? Cái ông businessman ông quay lại, ok, no I'm not, but I am one of his children. Tôi không phải là Thượng Đế, nhưng mà tôi là con của Thượng Đế. Một trong những người con của Thượng Đế. Quý vị, có ai nói với quý vị để câu hỏi đó, có điều đó không? Anh có phải là con của Chúa hay không vậy? Thế cái cách cư xử của anh, cái cách cư xử của bà, cái cách cư xử của con đặc biệt quá. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là phần thưởng mà Chúa ban cho. Là con của Chúa, phần thưởng Chúa ban cho chúng ta. Cái điểm thứ hai nói về phần thưởng của Chúa, nó quý báu, nó đáng được nhận. Thứ nhất là nó lớn hơn tất cả những cái phần thưởng, những gì người ta trả lại cho mình. Thứ hai, đó là nó còn đến lâu dài hơn tất cả những của báo ở trên đời này. Những gì người ta trả cho mình, thưa quý ông bà anh chị, tất cả những cái gì của báo mà mình thấy trên vũ trụ này, coi như vậy cho nó rất là tạm bợ, nó rất là ngắn ngủi. Tôi nhớ lúc mà tôi vượt biên đó, anh của tôi có cho tôi số tiền. Lúc đó là vừa mới đổi tiền đó. Thấy quý lắm. Nhưng mà khi mà chúng tôi, anh tôi và tôi vượt biên ra khỏi Việt Nam tới Nam Dương Indonesia rồi đó, cái đồng tiền đó nó không còn ý nghĩa gì với chúng tôi cả. Nó còn tệ hơn là một tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng còn có thể viết học được. Đồng tiền nó không có ý nghĩa gì với chúng ta cả. Chúng tôi cả. Cho nên tất cả những cái gì tạm bợ, những gì ở trên thế gian này giàu thấy nó quý như vậy, nhưng mà nó rất là tạm bợ. Nhưng mà những gì Chúa ban cho chúng ta là nó còn đến mãi mãi, vĩnh viễn. Ở trên đời này chỉ có hai cái nó còn đến vĩnh viễn. Thứ nhất là lời của Chúa, Kinh Thánh. Còn tất cả những tiền bạc của cải của chúng ta rồi nó sẽ qua đi, luôn cả cái căn nhà của chúng ta nữa. Thứ hai là cái linh hồn của chúng ta nó còn đến thời đó. Ồ quý vị đó, thiệt là cái nhà của tôi mua mắc tiền lắm á, tạm bợ. Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những gì mình gọi là mình có ở trên đời này thật sự không phải là của mình. Ngay cả cái căn nhà tốt nhất mình bỏ thiệt là nhiều tiền đó mình mua đi nữa cũng phải là nhà mình. Quý vị nói tôi có giấy tờ rõ ràng nhà của tôi chứ nhà của ai? Thưa quý ông bà anh chị em, 3.000 năm nữa quý ông bà anh chị em trở lại, quý ông bà anh chị em nó có cái nhà đó của tôi được không? No, không còn của mình nữa. Dầu ra mình có giấy tờ đó, it's not yours anymore. Tất cả mọi sự là của Chúa chứ không phải là của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa ban thưởng cho chúng ta. Những điều mà Chúa ban thưởng đó mới là những điều có giá trị thật. Cho nên khi quý ông bà anh chị em là con của Chúa rồi, không có gì quý bằng. Không những vậy thôi mà Chúa nói Chúa ban thưởng cho chúng ta. Sự ban thưởng của Chúa, phần thưởng của Chúa cho chúng ta lớn. Cho nên ở đây lý do mà chúng ta bày tỏ tình thương đối với những người khó thương. Tôi không nói đến tình thương đối với những người thương mình, bởi vì cái đó nó rất là thấp hèn, phải không? Những người ăn cướp ăn bóc họ cũng làm được chuyện đó, ai thương họ thì họ thương người đó thôi. Nhưng mà Chúa dạy cho chúng ta một cái điểm cao hơn, mà cái điểm đó Chúa ban phước cho chúng ta, đó là thương kẻ thù của mình. Và khi chúng ta thương kẻ thù của mình, những người mà mình khó ưa khó thích, bày tỏ rằng chúng ta là con của Chúa. Và điểm cuối cùng đó là mình thương kẻ thù bằng cách nào? Bằng cách mình tỏ tấm lòng thương xót đối với họ, dầu họ không đáng để nhận được điều đó. Thương xót tiếng Mỹ là mercy. Show mercy to your enemies, even though they don't deserve it. Nghĩa là sao? Trong cái câu số 35 trở lại cái chỗ đó, Chúa nói như thế nào? Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Chúa, vì Ngài lấy gì? Lấy sự nhân từ đối đãi kẻ bạc tình bạc nghĩa đó, và kẻ dữ. Chúa của chúng ta, Ngài thương xót, Ngài nhân từ với những người không đáng để được nhận sự nhân từ, sự thương xót. Nếu mà ngồi nhìn cho kỹ, thưa quý ông bà anh chị em, những người mà bạc tình bạc nghĩa, những kẻ dữ đó, ungrateful and wicked people đó, đó là tôi và quý vị. Chúng ta trước khi được Chúa cứu, chúng ta là những người như vậy đó, thưa quý ông bà. Và Chúa đói thương chúng ta, Chúa bày tỏ lòng thương xót đối với chúng ta. Câu hỏi được đặt ra ở đây là thương xót nghĩa là gì? Thương xót nghĩa là gì? What is mercy? Thương xót thật sự đó là mình đối xử tốt với những người không bao giờ biết ơn mình cả. Thương xót thật sự là mình đối xử tốt với những người không bao giờ cảm ơn mình, không biết ơn mình, thậm chí tìm cách tránh né mình, coi như mình là người ghẻ, người phun, người cùi như vậy. Đối xử tốt với họ. Chúa đã làm điều này đối với chúng ta mỗi người. Trong khi chúng ta ở chết trong tội lỗi mình, Chúa đến, Chúa đã làm cho chúng ta. Cho nên là con của Chúa, chúng ta làm. Và như tôi đã nói lúc nãy, điều này không có phải là dễ. Chỉ khi nào Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng chúng ta mới làm được điều này. Khi nào chúng ta để Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng chúng ta mới làm được điều này. Hầu hết chúng ta như thế nào? Mình đối xử nhân từ, thương xót người khác khi họ thương mình, khi họ thích mình, khi họ đối đãi với mình tốt. Nhưng mà bình thường không có ai đối xử tốt với những người không đáng hay là không biết ơn mình. Có một lần tôi chở bà này ra phi trường, không có ai chở bà, tôi chở, chở ra phi trường. Tới phi trường, nhà tôi thì giúp bà ta đem luggage vô trong để ghi danh, bởi vì bà ta cũng không có rành tiếng Anh. Tôi thì bỏ thả bà ta xuống thì đi tìm chỗ để đậu xe. Bà ta xuống một cái, bà ta đi té, không nói một lời cảm ơn. Mình chở đi đường xa xôi. Sắp tới cái tánh xác thịt của tôi nó nổi lại kêu, hey, what happened here? Hey, come back, say thank you. Cảm ơn đi chứ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, vừa đúng lúc đó Chúa mới nhắc nhở tôi. Chúa nói, you know what? Con không khác gì bà đó. Ta ban cho con không biết bao nhiêu ơn phước từng giây từng phút, mà có bao nhiêu lần con biết ơn ta, có bao nhiêu lần con cảm ơn ta. Bây giờ con mới hiểu được ta như thế nào, ta cảm thấy như thế nào. Chúa ban phước cho mình quá chừng, mình cứ tưởng là bàn tay ta làm nên tất cả. Tiền này là của tôi, gia đình này của tôi. Tôi có nhà cửa sang trọng này là của tôi. Với chức người sỏi đá cũng thành công. Come on here. Với sức người sỏi đá cũng thành công. Chúa, thưa quý ông bà anh chị, mỗi ngày phải là mỗi ngày biết ơn Chúa. Đừng bao giờ để cái ngày lễ Thanksgiving, cái ngày lễ cảm tạ chỉ là một ngày trong năm mà thôi. Hãy cảm tạ Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày phải là mỗi cái lễ Thanksgiving, tạ ơn Chúa. Sự thương xót thật sự là gì? Điểm thứ hai và là điểm cuối cùng. Tha thứ những người làm đau lòng mình, tìm cách hại mình, dầu rằng họ không đáng để cho mình tha thứ. Hay là họ không, ngay cả họ không đến để họ xin lỗi mình nữa. Mình tha thứ cho. Đó là sự thương xót thật. Thưa quý bà anh chị, Chúa thương xót chúng ta. Chúa tha thứ cho kẻ dữ này, cho kẻ ác này, cho kẻ bạc tình bạc nghĩa này đối với Ngài. Và là con của Chúa, tôi phải tha thứ những người khác. Trong câu số 37, Chúa nói như thế nào? Phần cuối cùng đó, cũng ở trong Luca đoạn 6, hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Muốn nhận được sự tha thứ của Chúa, mình tha thứ. Hay là đã nhận được sự tha thứ của mình, của Chúa rồi, hãy tiếp tục tha thứ nhiều hơn nữa. Đó là sự thương xót, thưa quý ông bà chị. Tha thứ ở đây không có nghĩa là mình quên đi tất cả những cái đau thương người đó làm trong đời sống của mình. Không nhất thiết như vậy. Nếu quên thì càng tốt, nhưng mà điều chính đó là mình không có còn hận thù, không còn cay đắng về người đó nữa. Mình có thể cầu nguyện chúc Chúa chúc phước trên cuộc đời người đó, mà lòng của mình thật sự như vậy. Mình có thể tới, mình chào hỏi, mình bắt tay với người đó với tâm lòng cởi mở vui vẻ. Yes, lúc đầu nó không có dễ, nhưng mà nếu chúng ta để Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của chúng ta sẽ làm được điều đó. Và Chúa ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta tha thứ người khác. Nói về sự tha thứ, quý ông bà anh chị em, tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em một bài giảng về sự tha thứ này. Quý ông bà anh chị em có thể lên website của Hội Thánh Hy Vọng Mới .com. Quý ông bà anh chị em có thể nghe lại cái bài giảng tha thứ. Cho nên, nói tóm lại, khi Chúa Thánh Linh, khi quý ông bà anh chị em để Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của mình rồi, Chúa Thánh Linh sẽ cho quý ông bà anh chị có được mãnh lực, có được sức lực từ nơi Chúa một cách kỳ diệu, mà quý ông bà anh chị em có thể thương được kẻ thù của mình, thương xót kẻ thù của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi mình bày tỏ tình yêu thương của mình, sự thương xót của mình đối với những người khác, có một điểm rất là quan trọng tôi muốn quý ông bà anh chị em để ý ở đây. Đó là Chúa nói nhiều nơi trong Kinh Thánh, Chúa nói mình thật sự, mình đang làm điều đó cho Chúa. Khi mình bày tỏ tình yêu thương của mình cho một người không đáng để được thương, khi mình thương xót một người không đáng được thương xót, khi mình tha thứ một người không đáng cho mình tha thứ mà mình sẵn sàng thương người đó, đó là mình đang làm cho Chúa. Cũng trong một ngày Giáng sinh nọ, bà này tên là Ruth Ruther đó, sáng ngày dậy bà mở cửa ra thì bà thấy ở ngay chỗ cái ổ khóa cửa của bà có để một cái nốt. Cái nốt đó viết như thế này: Dear Ruth, I'm going to be in your neighbor today, and I like to visit you. Love always, Jesus. Ruth ơi, hôm nay ta đi vào tới làng xóm của con. Ta muốn của cô, ta muốn tới thăm cô, thương hỏi Chúa Giêsu. Và bà đọc cái thơ, cái nốt, bà thấy lạ quá. Nhưng mà bà là người rất là yêu mấy Chúa, cho nên bà nói wow, cảm ơn Chúa cái ngày đặc biệt Chúa lại tới Chúa thăm con. Nhưng mà bắt đầu bà run sợ là sao? Ồ, nhà mình nghèo quá, mình không còn gì để mời Chúa ăn cả. Chúa là khách quý của mình mà không còn gì ăn cả. Cho nên bà chạy vô trong phòng, bà lấy cái bóp, bà mở ra, thì bà tính tiền, thì gom góp hết lại tất cả, thì bà chỉ có 5 đồng 65 sen mà thôi. Bà nghĩ tới vậy luôn, bà nói kiểu này sao bây giờ. Nhưng mà chắc là Chúa hiểu cái tâm trạng của mình. Thôi, mình ra mình mua bánh mì, mình mua sữa, mình mua mấy cái thịt sandwich, mình đem về mình đãi Chúa. Thì mình làm tất cả những gì mình có thể có thể làm, chắc là Chúa cũng chịu. Cho nên bà đi chợ, bà mua thịt, bà mua bánh mì để bỏ thịt vô, rồi bà mua sữa. Và tính lại thì bà chỉ còn có 12 cent. Rồi bà trên đường đi về. Đi về thì bà hối hả đi về, mừng quá được Chúa đến thăm mình. Hối hả đi về như vậy thì đùng một cái, bà đi ngang qua thấy có hai vợ chồng này, không để ý hai vợ chồng rất là khốn khổ. Bà đi thiệt là nhanh thì hai vợ chồng nó này nó ông chồng nó, bà ơi bà có cái gì cho tôi ăn không bà? Cho chúng tôi ăn không? Vợ chồng chúng tôi rất là đói, không có gì để ăn cả. Thưa quý ông bà chị, đây là cái chỗ mà tôi thường cho mấy người homeless, họ xin tôi chỉ cho họ thức ăn thôi, chứ tôi không cho tiền. Bởi vì đôi lúc họ lấy tiền họ mua thuốc mua rượu mình không biết. Tôi người nào mà xin mà tôi có thời gian đủ, tôi nói ông theo tôi, nếu mà tôi không có thức ăn sẵn trong xe, ông theo tôi tới McDonald's gần đây tôi mua đồ cho ông ăn. Thì bà này, ông kia ông hỏi bà Ruth, bà có thức ăn, cái bà nói không được đâu, tôi có một cái khách rất là quý, người khách rất là quý, tôi không thể nào cho được. Cho nên bà nói tôi không cho ông được. Cái bà đi thì ông homeless nào ông nói không sao cả, chúng tôi hiểu. Thì khi mà bà vừa đi thì trong lòng của bà ái nói, bà nói thôi chắc mình cứ cho đi rồi mình tính sao. Cho thấy hai người này thấy khổ quá thì bà quay lại bà lấy thức ăn bà cho hai người này. Vừa cho xong thức ăn thì bà nhìn thấy cái người vợ của ông này sao mà lạnh quá, đứng run như vậy. Thế bà nói ô lấy luôn cái áo ngoài của tôi, bởi vì tôi còn ở nhà một cái áo ngoài. Thì bà cởi cái áo ngoài và tặng luôn cho cái người homeless phụ nữ. Thì bà hối hả ra đi. Bây giờ còn 12 cent, biết làm gì bây giờ? Không còn bao nhiêu hết. Nhưng mà bà cắn răng, bà đi về, bà nói bà đã làm tất cả những gì bà có thể làm được. Và khi vừa về, tay chân rất là run rẩy ở mùa đông, thì bà về, bà vừa tới cửa thì bà thấy có một cái nốt để ở trên cửa. Thì bà mới mở cái nốt ra bà đọc. Thì cái nốt đó viết như thế này: Dear Ruth, it was so good to see you again. Thanks for the lovely meal, and thank you too for the beautiful coat. Love always, Jesus. Ruth ơi, thật là vui, thật là tốt được gặp lại con. Cảm ơn con cho một món ăn thật là quý, và cảm ơn con cho ta một cái áo ngoài. Yêu thương luôn luôn, Giê-xu. Thưa quý ông bà anh chị em, thời tiết vẫn lạnh vô cùng, nhưng mà trong lòng của bà Ruth thật là ấm áp. Đó là phần thưởng mà Chúa ban cho những người nào yêu được kẻ thù, thương được kẻ thù của mình. Và nhiều lúc thưa quý ông bà anh chị em, khi mình thương xót kẻ thù của mình đang làm cho Chúa. Amen. Để bày tỏ tình yêu thương mà Chúa dành cho mình, chúng ta cùng ngợi khen Chúa. Thánh ca được chép phía sau tờ chương trình.